cho nên tên Ngài là Quán Thế Âm. Còn Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Ngài có đại lực, đại thế lực. Thế thì Ngài làm cái gì mà có tên như thế? Cái pháp tu này của Ngài đấy, đã thâu nhiếp cả sáu căn, chuyên một tịnh niệm. Việc làm của Ngài thâu nhiếp cả sáu căn. Đức Quán Thế Âm chỉ tu có một căn thôi, lọc ra một căn thôi. Còn Ngài ấy, Ngài thâu nhiếp cả sáu căn, tu luôn sáu căn một lúc. Là tu sáu, thâu nhiếp cả sáu căn. Mà thế nào là chỉ chuyên nhiếp có một cái căn tai nghe, chuyên tu có một căn tai, thì nó có cái gì khác nhau không? Buông được sạch. Đấy, sở dĩ mà Ngài có cái thế lực lớn là bởi vì Ngài đã buông được hoàn toàn những cái hư vọng và trở về cái tánh A-di-đà, tánh vô lượng quang, tánh vô lượng thọ. Cho nên trở về cái chân tâm bản tánh của Ngài. Thế thì Ngài với Đức Quán Thế Âm, cái tu của hai vị có cái chỗ khác nhau thế nào nhỉ? Là cả hai Ngài cùng buông cảnh trần, buông vọng tâm, trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Thì cả hai Ngài cùng làm cái việc ấy. Mà phải nói là tất cả mười phương chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, ai cũng chỉ có một cái đường tu ấy thôi, là hàng phục cái vọng tâm, mà sống với cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên vị nào cũng có một cái việc ấy, nhưng trong cái phương tiện để tu ấy, thì hai Ngài có chỗ nào khác nhau, mà thành ấy, hai pháp môn tu. Một bên, Đức Quán Thế Âm thì tu về thiền, mà Đức Đại Thế Chí thì tu về tịnh độ, thành hai pháp môn tổ. Đức Quán Thế Âm thì Ngài chỉ chuyên tu một cái nghe, còn Đức Đại Thế Chí thì Ngài thâu nhiếp cả sáu căn, đó là một. Còn điểm thứ hai, Đức Quán Thế Âm thì về thiền, mà Đức Đại Thế Chí thì về tịnh độ. Vậy thế nào gọi là về thiền, thế nào gọi là về tịnh độ? Đức Quán Thế Âm thì không có khởi niệm, Ngài nghe thôi. Nhưng mà đã buông âm thanh thì nghe cái gì? Nghe tánh nghe là nghe làm sao? Nghĩa là Ngài an định vào cái tánh Phật, cái tánh biết của mình. Ngài an định thẳng, sống với cái tánh Phật, nhận được cái tánh Phật của mình. An định và tánh Phật. Còn Đức Đại Thế Chí Bồ Tát thì Ngài làm gì? Quán Thế Âm thì Ngài chuyên niệm Phật. Đã. Đức Thế Chí Bồ Tát, Ngài chuyên niệm Phật. Đã. Đức Đại Thế Chí thì thâu nhiếp cả sáu căn, mà chuyên một tịnh niệm. Nghĩa là cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm nghĩa là gì nhỉ? Nhớ đến. Chuyên nhớ đến cái tánh Phật của mình. Mà nhớ đến cái tánh Phật của mình ấy, thì có sống với cái tánh Phật không?
Có.
Thế cho nên thực ra Đức Quán Thế Âm, Ngài nghe cái tánh nghe, tức là Ngài sống với cái tánh Phật của Ngài. Còn Đức Đại Thế Chí thì vẫn dùng niệm. Bắt đầu, lúc đầu thì Ngài khởi niệm, rồi từ cái buông hết cả mọi sự, chuyên từ niệm nhiều. Như chúng ta thì niệm đủ thứ, còn Ngài bây giờ thâu về niệm một việc, là niệm cái tánh Phật, niệm cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh A-di-đà, niệm Phật. Thế vì Ngài chuyên niệm Phật thì cho nên là Ngài nhớ đến tánh Phật, thì Ngài sống với tánh Phật. Thế thì lúc đầu thì từ đa niệm mà rút về nhất tâm niệm Phật, tức là nhất niệm. Rồi từ nhất niệm thì Ngài vào tam ma địa, tức là được niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội nghĩa là được vào chánh định. Chánh định nghĩa là không khởi niệm nữa. Cho nên gọi từ cái niệm mà thành vô niệm, trở về cái chân tánh vẳng lặng. Bởi vì thật tánh của chúng ta thì như là nước, nó không có sóng. Chỉ tại bởi vì có gió thổi cho nên mới gợn sóng. Chứ nước vốn là nước bình lặng. Chúng ta cũng thế, vì những cái sóng thức vô minh từ vô thủy cứ khởi niệm thành cái thói quen. Cho nên bây giờ Ngài dạy chúng mình tu cái pháp môn cũng chưa bỏ cái niệm, bởi vì nó thành cái thói quen từ vô thủy cứ khởi niệm. Nhưng bây giờ dùng không niệm cảnh trần lao nữa, mà trở về niệm Phật. Rồi từ cái niệm ấy đi mãi, cho đến khi được nhất tâm bất loạn, thì gọi là nhất niệm. Thì từ nhất niệm ấy sẽ an định lại, trừng lặng, để trở về chân tâm. Thì như thế gọi là chánh định. Thế là Đức Quán Thế Âm với Đức Đại Thế Chí, tuy rằng cái phương tiện thì nó có khác, nhưng tóm lại vẫn chỉ có hai việc. Một là buông sạch những cái hư vọng. Hai là trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Ông Tổ dạy hai pháp môn tu, hai đường lối thì của Đức. Vậy thì của vị nào dễ hơn, vị nào khó hơn? Tôi bảo Đức Thế Chí dễ hơn, thì dùng đến cái niệm. Mà mình thì quá quen cái niệm rồi. Còn bằng về bên thiền thì nhất tề trừng lặng ngay cái niệm. Thế giữ cái ý thức, cái thói quen từ vô thủy vẫn cứ niệm niệm, mà bây giờ dừng ngay lại thì nhiều khi nó phản ứng. Cho nên các vị tu mới tu khó. Thế nhưng mà có nhiều vị bây giờ thì người ta lại tu về bên thiền ta quen, thì người ta lại thấy là bên thiền là dễ hơn. Thôi thì mỗi, nó tùy cái thói quen của mỗi người, cái lúc được tập từ lúc ban sơ. Thế vị nào theo gặp duyên, môn nào theo môn ấy. Nhưng mà chung quy cũng chỉ có một đường lối, là bỏ cái vọng tâm, vọng cảnh, mà trở về cái chân tâm của mình. Cái việc ở đây xin trở về bài, hỏi gì nhỉ thì quên rồi. Quán Thế Âm, Ngài hằng tập thực nghiệm bản thể thật của mình thế nào, và Đức Đại Thế Chí, Ngài hằng tập thực nghiệm bản thể thật của mình thế nào đó. Và nãy thầy có cái câu hỏi ấy để ứng chỉ ông trước, bởi vì chúng ta tuy rằng tổ của mình là Đức Đại Thế Chí, nhưng mà chúng ta lại quen thuộc nhiều với Đức Quán Thế Âm hơn. Tại sao thế nhỉ? Ta còn nói lại đây cái câu thầy hỏi. Bây giờ Đức Quán Thế Âm, Ngài hằng tập thực nghiệm bản thể thật của mình thế nào? Thầy ta nói từng vị. Thầy hằng tập. Cho nên chúng mình bây giờ muốn bắt chiếc Ngài ấy, cũng phải như Ngài. Phải hằng tập. Chữ hằng nghĩa là gì?
Hằng là thường xuyên, mình phải nhớ thế.
Đấy. Chuyên cần. Chuyên là một việc này thôi, đừng mở ra trăm việc nữa. Thâu hết tinh thần mình về một việc thôi. Đấy là chuyên. Mà cần ấy là chăm chỉ, sáng tối miên mật một việc này. Thế thì gọi là hằng thường. Đấy. Hằng tập. Tập tức là luyện tập. Chứ không phải là coi thường mà được, mà phải luyện tập. Mà luyện tập đây phải hằng. Mà thực nghiệm là thế nào? Sự kinh nghiệm thật sự, chiêm nghiệm thật sự, sống với cái tánh Phật. Chứ không phải nói ở đầu môi, đầu lưỡi, mà phải thực sự sống, phải kinh nghiệm cái bản thể thật của mình. Mình là ai? Phải thấy cho ra, phải thực tập kinh nghiệm để tìm thấy cho ra mình thật sự là cái gì, là ai. Đó. Thế thì Ngài làm thế nào để Ngài hằng tập thực nghiệm cái bản thể thật của mình? Thì Ngài làm thế nào? Con vừa nói, bây giờ con nói lại. Thế Âm, đây thầy đang hỏi Đức Quán Thế Âm, chứ thầy thừa biết là con chẳng có thực tập bao giờ. Con thì thầy chả hỏi làm gì, thầy hỏi về việc làm của Đức Quán Thế Âm thôi. ngày chuyên đấy, ngày điểm thứ nhất là buông sạch vạn duyên, ngồi an tĩnh, thì để ý đến cái tánh nó biết ở nơi tai của mình, gọi là cái nghe. Ngài chỉ để ý đến cái thôi, mỗi cái âm thanh nó hiện lên thì sao? Mặc nó không bận lòng, nó muốn là tiếng khen hay là nó là tiếng chê, là tiếng thiện hay là tiếng ác, là tiếng thanh tao hay tiếng thô bỉ, không bận lòng, mặc nó. Bởi vì bản chất của âm thanh là cái không có, cho nên mặc nó tự tan, nó bản chất nó là cái vô ngã, vô thường, không thật, cho nên mặc. Nhưng mà chúng ta đó thì cứ theo cái tập khí vô minh từ vô thủy đến giờ, mỗi khi ở ngoài có tiếng khen thì cái nghiệp vô minh nó khởi lên, nó có một cái vui nó hiện lên. Mỗi khi ở ngoài có một cái chiến chê thì cái nghiệp vô minh nó có một cái bực bội tức tối nó nổi lên, cái gọi là vọng tâm đấy. Thế thì ngài phải buông cả hai, ngoài thì là vọng cảnh, mà cái những các cái cảnh ở bên ngoài nó hiện lên thì ở trong ấy liền có một cái hưởng ứng. Cái này là cái nghiệp vô minh của tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ, không người nào không có cái nghiệp này. Thế cho nên phải cũng biết nó là vọng tập vô minh, nó không phải mình. Cho nên bình tĩnh, an định ở cái tánh biết của mình, thế thôi, mặc. Ở ngoài muốn âm thanh gì cũng mặc, mà ở trong muốn cái thứ vô minh nào khởi lên cũng mặc. Nào tham, nào giận, nào mừng, nào tủi, nào buồn, nào lo, nào bồn chồn, nào bức xúc, cái gì nó khởi lên, ngài cũng cứ mặc. Đấy. Việc của ngài thực nghiệm cái tánh Phật của ngài là cái tánh biết, nó thường trụ bất động, nó không sanh không diệt. Trong khi cái vọng cảnh là những cái âm thanh, và cái vọng tâm ấy là những cái thứ niệm, từng niệm nó khởi. Đấy. Thì hai cái đó ngài mặc, đừng để nó lầm. Nếu còn chúng ta khác ngài là cứ nhận cái vọng tâm nó khởi lên thì cứ cho là tôi thích cái này, tôi ghét cái kia, tôi bằng lòng, tôi ưa, tôi bực bội, tôi tức tối, 100 thứ cứ nhận là tôi, cho nên như thế là phàm phu. Nhận lấy cái vọng, cái vô minh nó khởi lên, theo duyên nó bật lên, cứ nhận là mình. Còn ngài ấy, ngài thực nghiệm những cái ấy là hư vọng, những cái ấy không phải mình, cứ yên lặng, không cần phải đè nén, cũng không cần phải xua bỏ, cứ an định vào cái tánh biết của mình thôi. Chỉ quan hệ ở cái sự giác tỉnh, giác biết cái này không phải mình, mặc cho nó tan đi. Thì những cái ảo tưởng ấy nó hiện lên rồi nó tan liền. Thế đó ngài thực nghiệm thấy cái nào là vọng, cái nào là sanh diệt, còn cái nào là chân, cái nào là thường trụ. Sống với cái tánh chân thật thường trụ, nhận cái là của mình, thấy thực nghiệm đó là bản thể bản chất của mình. Còn cái yêu ghét mừng giận kia nó hiện rồi nó tan, nó không phải mình. Thế là ngài cứ hàng ngày ngài thực nghiệm như vậy cho đến khi lâu dần rồi thì cái sắc ấm nó tan, rồi thọ cũng tan, rồi tưởng cũng tan, hành thức ngài gỡ được năm ấm, thì khi ấy ngài chứng được cái tánh của ngài viên thâm ở khắp pháp giới, và ngài đủ 32 tướng hiện thân đi khắp mười phương để bá thí chúng sanh khỏi sợ hãi. Cái đấy thì cái việc của ngài là ngài đã thực nghiệm cái bản thể thật của ngài. Đấy là việc làm của Đức Quán Thế Âm mà ngài đã thành công. Còn việc làm của Đức Đại Thế Chí thì ngài làm thế nào? Nhưng mà nhớ là ngài cũng phải làm như Đức Quán Thế Âm. Đã làm cái việc gì? Từng tập thực nghiệm bản thể thật của mình. Chứ không phải ngài chỉ như chúng mình cứ liến, nó mua gì là Phật, nó mua gì là Phật ở đầu môi đầu lưỡi, liến suông lên như thế. Gì? Ngài cũng như Đức Quán Thế Âm, bây giờ ngài cũng làm vị Đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm. Thì tức là ngài cũng đã làm cái việc Đức Quán Thế Âm đã làm. Ngài làm gì? Ngài làm gì? Thì ngài cũng như Đức Quán Thế Âm, cũng trước hết rũ sạch vạn duyên. Mèo nó nhảy qua việc của nó, con chó nó gâu gâu việc của nó, còn mình ấy thì làm gì? An định cái tinh thần. Đức Đại Thế Chí là ngài thâu nhiếp cả sáu căn, những cái gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, ngài không bận lòng, ngài buông hết. Đã. Thế rồi cả ngài, ngài an định vào cái tánh biết của ngài, cái tánh giác, cái tánh biết. Đã. Vì có cái tánh biết mà lại sợ nó quên, cho nên ngài đề khởi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong cái khi đề khởi cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật ấy, ngài nghe thật rõ cái âm thanh, tức là cái tánh biết của ngài nó phải hiện tiền sáng tỏ. Thế thì đồng thời cả sáu trần nó vọng cảnh nó phải rơi, và những cái vọng tâm nó hiện lên ấy, ngài có nhận là mình không? Đó, những yêu ghét mừng giận thương lo nó khởi lên, ngài mặc. Những cái gì mà Đức Quán Thế Âm làm, ngài cũng làm như Đức Quán Thế Âm. Mà tất cả mười phương chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, phàm đã đắc đạo, người nào chỉ làm có một việc ấy thôi. Nghĩa là hàng phục cái vọng tâm, mà an định vào cái chân tâm, cái tánh Phật của mình. Buông bỏ cái vọng tâm, mà thực nghiệm cái tánh Phật của mình. Thì không một vị Bồ Tát nào không tu cái Pháp này cả. Không có một vị nào mà làm thánh mà lại không đi cái đường lối ấy, nghĩa là buông cái vọng, trở về sống với cái chân. Đấy. Thế cho nên Đức Quán Thế Âm thì ngài nhận thẳng cái tánh biết, còn lại đằng này Đức Đại Thế Chí Bồ Tát ngài cũng đang sống với cái tánh ấy, đang thực nghiệm cái tánh ấy. Nam Mô A Di Đà Phật, nghe thật rõ mà thấy là mình thực nghiệm là mình đang sống với cái tánh đó, mà buông tất cả những cái vọng tâm nó khởi lên, không hề nhận là mình. Đấy, cho nên ngài có một cái năng lực gọi ngài là Bậc Đại Thế Chí, cái năng lực lớn buông được sạch cả sáu trần một lúc, để nhất tề sống thẳng với cái tánh Phật của mình. Cho nên tên ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát. Thì vị nào cũng chỉ một cái đường lối ấy thôi. Mà bây giờ chúng ta mà muốn siêu phàm nhập thánh, muốn vãng sanh tịnh độ, thì cũng phải cái đường lối của Đức Đại Thế Chí mà làm. Nếu mà niệm Phật mà không có giác tỉnh, thì chỉ có định mà không có tuệ. Còn niệm Phật nếu chỉ có tuệ mà không có định thì thành loạn. Cho nên phải định tuệ cân phân. Chứ còn cái lối mà cứ nói liến ở đầu lưỡi mà cái tính cái giác ấy không tỉnh thì như thế ích lợi chỉ được cái duyên mà thôi, chứ cái thực nghiệm này nó không có. Thực nghiệm bản thể thật của mình, cái gì nữa nhỉ?
Có một năng lực rất lớn ngay từ khi ánh sáng trong suốt hiện ra.
Thế nào? Cái người nào, cái người nào mà lúc bình thường hàng ngày, có phải đây nói người lúc sinh tiền hằng tập, đây nói cái gì đây? Cái người hàng ngày nếu có cái luyện tập tùy ý, muốn luyện theo Đức Quán Thế Âm cũng được, muốn luyện theo Đức Đại Thế Chí cũng được, thực ra chỉ có một đường lối thôi, là buông cái vọng tâm, nhất là cái vọng tâm, chớ có nhận nó là mình. Đừng nói tôi bực bội lắm, tôi tức tối lắm. Mỗi khi thấy những cái bực cái nó hiện lên, cái tức tối nó hiện lên, thì mình phải sống với cái tánh giác của mình, phải thực nghiệm ngay cái tánh giác của mình. Nó không phải là những cái thứ này. Những cái thứ này là vọng duyên, vọng tưởng, theo cái vọng duyên mà hiện lên. Cứ mặc nó là nó tan, không cần đàn áp, chẳng cần để tâm. nhưng mà đừng có theo nó. Giác tỉnh không theo nó. Thế đấy là cái việc cần nhất, bởi vì nếu không hàng phục vọng tâm thì không thể nào thực nghiệm được cái chân tâm. Vị nào mà hàng ngày vẫn tu tập như thế thì cái người này có một năng lực rất lớn. Đấy. Cho đến khi thành công mới được tên là Đại Thế Chí Phổ Tát. Cái mà tu tập như thế có một cái năng lực rất lớn. Đấy. Thế rồi, ngay từ khi ánh sáng trong suốt hiện ra, đây nói cái gì? Con nhớ là những cái người lúc lâm chung mà cái hơi thở vừa tắt thì sao? Bởi vì chúng ta suốt ngày bị cái vọng tâm vọng cảnh nó sao xuyến, cho nên chúng ta sống tuy là sống bằng cái tánh Phật nhưng mà hoàn toàn như là mất liên lạc với cái tánh Phật, hoàn toàn như xa cách, chả biết gì đến cái chân tâm bản tánh cả. Thế nhưng mà tới cái lúc lâm chung đầu tiên, cái lúc lâm chung là cái lúc tất cả thần kinh nó tê liệt hết, bộ óc thần kinh hệ toàn thân nó liệt hết rồi, nó không hoạt động tí nào cả. Cái nghiệp cũ nó mới coi như là mới sạch được cái nghiệp cũ, mà còn bao nhiêu nghiệp mới nó chưa có hiện hành. Cho nên lúc bây giờ cái tánh Phật của mình nó hiển lộ. Người nào lúc lâm chung nó cũng hiển lộ cái tánh Phật, nó qua sáng quắc, nó sang quang sáng, nó hiển lộ. Nhưng mà chỉ có điều với người luyện tập ấy, theo như bài ngày hôm qua hôm kia vừa đọc lại đấy, mà ở cái quyển sách này là nói đi nói lại có đến cả mười mấy lần về cái việc này. Đấy, khi cái tánh Phật nó hiển lộ với cái người mà có luyện tập ấy, thì nó có thể kéo dài từ 4 đến 7 ngày. Mà với cái người không có luyện tập ấy thì nó chỉ bằng gầy móng tay, nó hiển lên bằng độ gầy móng tay. Nhưng với người nào nó cũng có một cái giây phút hiển lộ. Thì cái người mà biết hằng có cái kinh nghiệm này thì cái ánh sáng chân tánh của mình hiển lộ, tức là bao nhiêu những cái vọng tâm vọng tình vọng cảnh nó coi như nó bị liệt cái lúc bây giờ. Vì vậy cái chân tánh của mình nó hiển lộ cái ánh sáng ra. Cái vị nào mà nhận được mà đã có thường thực tập hằng thực nghiệm cái việc này thì lúc bây giờ ta nhập vào cái tánh đó, người ta an định vào cái tánh đó, ta bất động. Thế là cái người gọi là nhập niết bàn. Thế là thì cái người này coi như là các vị gọi là đệ nhất nhập niết bàn thẳng, coi như là chứng quả ngay lúc ấy. Thì ở trên này chúng ta có học đấy, người các người bên Tây Tạng người ta cứ không có ăn mừng ngày sinh nhật của thầy mà người ta cứ ăn mừng cái ngày ông thầy chết, bởi vì cái ngày ấy ông ấy nhập niết bàn. Đấy là những người mà đã có cái hằng thực tập. Căn đọc tiếp, bởi vậy
sống phải tập bình thản an hòa trong mọi hoàn cảnh, cả khi có 7 con chó xuống lại cắn.
7 con chó nó xuống lại cắn, thì con có nhớ rằng những cái hình bóng chó này là mình chỉ thấy ở trong mắt mình chứ không thấy ở ngoài. Mình đây thấy đây là cái bóng chứ không phải thật, có được không? Chẳng như thế được không? Tôi không phải nói một nữa. Cho nên chúng ta phải tập một cái công phu. Đây tổ nói rõ cho chúng ta thấy, không phải là một cái việc hời hợt nói suông mà được. Phải có một cái công phu thực tập nghiêm chỉnh lắm thì nó có thể mà đạt tới cái cảnh giờ phút lâm chung mà giữ được không thọ cảnh, gọi là các bậc thánh các ngài xả cảnh gì hiện các ngài không thọ. Thế cho nên các ngài gọi là thánh, còn chúng mình thì cứ thọ tất cả, cho nên chúng mình là phàm. Khác nhau nó có một cái chỗ ấy thôi. Thì chúng ta phải tập làm thế nào mà bình thản trước mọi hoàn cảnh. Mà đây đến cái mực cùng cực ấy, là khi có 7 con chó nó xuống lại nó cắn, mình vẫn giữ được cái tâm bình khí hòa, đó, an ổn, không có sợ hãi lo âu. Thì đây Ngài dặn là phải tập cho tới khi bảy con chó nó xuống lại nó cắn, mà mình vẫn giữ được cái tâm bình an, điềm tĩnh, thản nhiên. Thế nào thì được thế nhỉ? Tại làm sao mà con sợ chó nó cắn? Cái nguyên do chỉ bởi vì mình tiếc cái thân mình. Đấy. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh dạy chúng mình tập, chúng mình tụng suốt ngày đấy. Bồ Đề Tát Đoá, gì nhỉ? Vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên tâm không quản ngại. Vì không quản ngại nên không sợ hãi. Đó. Chúng mình quản ngại cái thân này nó mất nó còn, quản ngại cái danh giá bị người ta vùi lập, vùi dập. Cho nên chúng mình mới có cái sợ hãi, sợ, sợ mất danh giá, sợ mất cảm tình, sợ mất lợi dưỡng, rồi sợ cái thân này nó đau, nó chết. Chính bởi vì còn quản ngại cái chuyện cái thân này nó còn, nó mất hay nó còn, nó được bình an hay là nó chịu thiệt thòi. Thế là do cái chỗ quản ngại đó. Chứ nếu mà mình đạt được đến cái chỗ không quản ngại thì không còn một cái sợ hãi nào cả. Đấy thì bài Bát Nhã Tâm Kinh tội nghiệp tổ bắt chúng mình ngày nào cũng phải tụng. Bởi vì chúng mình còn quản ngại nên mới còn sợ hãi. Thế bây giờ làm thế nào để đừng quản ngại, coi thường cái thân này đi, thì sẽ không còn sợ một cái gì cả. Cho nên các bậc thánh hiền, các ngài đâu có sợ cái chuyện vật vào địa ngục, các ngài cũng chả sợ. Các ngài không quản ngại cho nên không sợ hãi. Cứ phải nhỉ, khuyên đại chúng muốn bước chân lên thánh địa, muốn xa rời cái đất vô minh thì phải quán bất tịnh, quán cái thân này cho rõ ra, thấy rõ cái sự thật nó là cái thứ bất tịnh. Sắp sửa đây người ta bỏ vào quan tài, nó sẽ thối hoặc, nó sẽ hoa dòi, nó sẽ long dục, nó mùn tàn, nó là cái thứ bậc đất, nó đối với mình thực sự không liên quan. Làm nào chúng ta tập mà tỉnh được ra như thế? Thế cứ quán bất tịnh mà tỉnh được ra thì đối với cái thân này mình coi thường, mà đã coi thường không quản ngại thì thế gian này không có gì là cái sợ hãi nữa.
Bảo còn ra mộ rồi gọi tên người chết 3 hay 7 lần để khai thị thân trung ấm, dù ở xa đến đâu cứ chí tâm gọi tên họ vẫn nghe tiếng và đến tức khắc.
Ta nhận lại trong đoạn này nói cái gì? Cứ gọi. Bởi vì cái tâm của mình với tâm của họ thật ra vẫn dung thông nhau, mà chỉ có điều chúng ta không ngờ đấy thôi. Tựa hồ có ngăn cách, nhưng mà thật ra tâm con người chúng ta vẫn đồng thể và liên lạc với nhau. Bây giờ đây cái thân trung ấm, dù ở bên Mỹ hay dù ở bên Tàu, mình ngồi đây, nhưng mà bởi vì cái tình đối với nhau có chỗ tha thiết, cho nên mình nghĩ tới họ là họ có cái sự rung động rồi. Vì vậy gọi là họ về ngay, theo như là lời tổ dạy ở đây. Dù họ ở xa tới đâu chăng nữa, mà gọi họ cũng tới rồi. Thế nên cho nên thật ra, những người trong gia quyến mà cầu nguyện, cái tâm thiết tha, thì nó thông cả, cho nên gọi là về ngay. Tuy thế dù những người ở xa, dù những người không quen không biết, nhưng mà thành tâm cầu, trên thì nhờ Tam Bảo tha hộ, dưới thì nhờ cái sức minh mẫn, bởi vì họ lúc bây giờ họ giải thoát, không có da thịt xương như chúng mình, không có hệ lụy vào cái bộ thần kinh như bọn mình, cho nên họ lanh lẹ hơn mình nhiều lắm. Thế nhưng mà lại có cái khổ khác. Nói tiếp, trăng sáu đạt, nghiệp báo của con phải sanh về cõi nào, thì cảnh giới đó sẽ hiện rõ cho con thấy. Câu là thế này, sáu đạo là những đạo nào? Đây là sáu đạo luân hồi. Thì có những đạo tức là đường. Vậy có những con đường nào đó. Thì lúc bây giờ, cái lúc này nó có hiện tượng lắm sao?
Trong sáu đạo, nếu nghiệp báo con thành sinh về cõi nào, thì cảnh giới đó sẽ hiện cho con thấy.
Phải rồi, đấy. Lúc này là cái lúc, hễ mà cái nghiệp của mình, thật ra thì tất cả các cảnh giới đều rõ ràng, nhưng mà chúng mình vô minh không nhìn thấy. Chỉ cái nơi nào hợp với cái nghiệp của mình, thì cái nơi nó mới hiện, thì mình mới thấy. Đặc tiết
bình tĩnh an định, không yêu không ghét,
mình đáng phải về cõi trời thì có đàn hát, có các thiên nữ đến đó à, thì mình mừng quá, mình muốn chạy theo thì có nên không? Tại sao lại không? Về cõi trời thích lắm mà. Cõi trời là cái cõi quá vui, cái mắt nhìn cái gì cũng thấy đẹp, nhìn toàn những cảnh đẹp. Cho nên từ con mắt mà mình bị gây mê, cái tai nghe toàn những đàn hát du dương, những cái tiếng nói êm dịu, cho nên mình cũng bị gây mê. Rồi cái mùi thơm ở cõi trời, rồi những các vị ngon của những thức ăn cõi trời, rồi cái thân lúc nào nó cũng khoan khoái, nó an ổn. Thế cho nên sáu căn nó gây mê, khó mà tỉnh được ra. Thế mà đã mê không tỉnh thì nó thuộc về si nghiệp. Thế, cho nên là đọa, tuy rằng lên cõi trời hưởng vui một thời gian, nhưng về sau lại đọa về cái kiếp luân hồi. Cho nên nếu mà gặp cái cảnh vui vẻ như vậy, thì cô Diệu Thuần nên thế nào, làm thế nào? Chư thiên, các cô thiên nữ tới đó, cảnh vui như vậy, thì làm sao? Ở đây nói nè. Con phải bình tĩnh, an định, không yêu, không ghét. Nghĩa là không từ chối, không dẫy nảy lên, nhưng mà cũng không ham thích. Thấy cái cảnh như thế thì làm gì? Lúc bây giờ nhớ đến cõi cực lạc và cầu vãng sanh về cõi Phật. Thì lúc cái thân trung ấm này như là trên vừa nói, nó có nhiều cái gọi là cái gì, cái tâm nó kỳ diệu, nó nhiều những các cái khả năng đặc biệt. Nếu lúc ấy mà nó ham thích cõi trời thôi nó đi luôn, nhưng mà nếu nó tỉnh ra nó niệm Phật ấy, thì ngay cái lúc niệm Phật ấy, nó vãng sanh liền. Bởi vì nhớ đến Phật thì nó về thẳng cõi Phật, không như chúng ta bây giờ ở cõi này thì cứ bật cái da thịt xương này nó còn giữ lại, cho nên mình còn cái báo nghiệp làm người. Vì vậy mình tuy có niệm Phật mà mình chưa có về ngay được, còn vướng cái báo nghiệp làm người. Nhưng cái thân trung ấm lúc bây giờ nó không vướng gì cả, thế nó nghĩ đến cõi nào là nó về thẳng cõi ấy. Thế, cho nên phải làm thế nào cho cái tâm ấy lúc bây giờ nó sáng suốt và nó bình tĩnh. Cho nên nó thích cái chuyện cõi trời, nó chỉ mấy tâm nó thích thì thôi nó về cõi trời rồi. Mà nó khởi cái tâm mà ruồng rẫy bực bội thì nó cũng bị đọa. Cho nên lúc bây giờ phải bình tĩnh, an định. Thế. Sống với tánh chân không. Thế nếu lúc bây giờ, đó là nói với cái cảnh thiện hiện lên. Còn nếu lúc bây giờ thấy có những cái người ba đầu sáu tay người ta tới, người ta kéo đi, thì sao?
Không sợ, không
thì phải bình, thì vẫn cứ bình tĩnh an định, không giận không hờn đấy, mà bình tĩnh an ổn. Nam mô A Di Đà Phật, nhớ tới cõi Phật. Ở trên đã cứ dặn đi dặn lại tất cả quyển sách đây, dặn đi dặn lại, nhớ rằng những cái mình thấy là đều là do báo của mình nó hiện ra, do tâm của mình theo cái nghiệp báo nó hiện ra các thứ cảnh. Thì cứ bình tĩnh mà một lòng mà chuyên nhớ cảnh Phật, thì dù bây giờ cảnh địa ngục hiện ra mình vẫn kịp. Nếu mà mình bình tĩnh, an định, đã không sợ hãi, không kinh khủng, không ghét bỏ, thấy những người quỷ cái dáng người ta xấu, những cái cách thức của người ta mình không giận, không tức, không bực bội, thì lúc mà nhớ đến Đức Phật thì vẫn vãng sanh. Thế nhưng mà chỉ khổ một nỗi liệu lúc bây giờ chúng ta có bình tĩnh được không?
Không biết các bạn có.
À đây. Thế bây giờ làm thế nào để cho hàng phục được cái chuyện khó này để mà giải thoát đó. Cho nên quý vị mà lên chùa thế này là những người may mắn nhất trong tất cả mọi người. Ở chùa để chuyên sớm tối niệm Phật, nhớ cái việc niệm Phật, luyện cái tâm tín thành, thì rồi đến cái lúc này chỉ có một phương pháp, ấy là giải thoát thôi. Chứ nếu mà không nhất tâm niệm Phật, mà phải có chỗ Phật, mình có tin Phật, mình nương tựa Phật, thì lúc bây giờ mình mới nhất tâm niệm Phật được. Còn nếu mà cái lòng tin của mình mà kém yếu, thì lúc bây giờ hoảng hốt. Tin sắc, tin chắc là Phật ở ngay tâm mình. Dù lúc bây giờ mình đứng ở chỗ nào, cõi trời hay là mình ở địa ngục, Phật vẫn có mặt ở khắp mười phương, thì nhất định là Phật đang có mặt ở tâm mình. Tin chắc được như vậy, một lòng tin tưởng niệm Phật, thì ngay lúc ấy vẫn vãng sanh được. Đổi hẳn cái cảnh quả báo nặng nề mà về hẳn một cõi thánh hiền. Thì thế cho nên cái phương pháp tu hành này Phật tổ cho là một cái đường lối siêu vượt hiếm có mà cứu vớt chúng ta. Nếu không rời cái phương pháp này ra thì chúng ta không thể nào hy vọng được, bởi vì cái tâm của chúng ta nó lung lay lắm. Đấy. Cứ gặp cái vui thì mừng, gặp cái trái ý thì giận thì ghét. Dù mình không muốn mà cái vọng tâm từ vô thủy nó quen rồi. Cho nên phải luyện, phải tập tin Phật, thế rồi dựa vào Phật, rồi cứ thế nhất tâm niệm Phật, thì may ra mình có thể bình tĩnh được cái lúc ấy. Xin nói tiếp, tức là con phải bình tĩnh an định, không yêu không ghét, sống với tánh chân không của con, bản lai vẫn trói sang. Thì thế nào là cái lúc mà thân trung ấm, đối mặt với mấy ông quỷ ba đầu sáu tay ấy, mà chúng ta sống với tánh chân không của con, vẫn bản lai trói sáng là thế nào? Bây giờ mình nhất tâm niệm Phật để nhờ thần lực Phật, mà cũng nhất tâm tin chắc cái tánh Phật của mình nó cũng như Phật, nó thường trụ ở khắp mười phương, nó dù ở cảnh nào nó cũng vẫn ở đây, theo như ở đây nói bản lai nó vẫn chói sáng, nghĩa là cái tánh nó biết, nó vẫn đứng tại đây. Đấy. Cái tánh Phật của mình nó không bị hỏng, nó không bị hư dù ở hoàn cảnh nào. Thế tin chắc như vậy, cứ một lòng niệm Phật, tin rằng tánh của mình cũng đồng thể với Phật, như Phật không khác, vậy cứ nương vào Phật mà giải thoát. Diệu thần đặc tiết.
Nếu không thể giải thoát bằng cách ấy thì cứ nhất tâm niệm Quan Thế Âm Bồ Tát.
Không giải thoát bằng cách ấy. Bằng cách ấy là cách nào? Thoát bằng cách ấy. Thế tôi muốn hỏi cái chữ cách ấy là cách nào? Cái câu ở trên mình vừa đọc. Với tánh chân không của con, bản lai vẫn chói sáng. Đó. Ngay cái câu mình vừa đọc đó. Thì bây giờ nếu không thể giải thoát bằng cách ấy, vậy bây giờ Diệu Thuần cho biết cách ấy là cách nào? Nếu mình chưa quen thiền định, mình thiền định, chưa quen nói, chưa học Lăng Nghiêm, chưa nhận được ra cái tánh chân không của mình, bản lai nó vẫn chói sáng. Đó. Nếu mình chưa được học, chưa được quen, chưa tu tập, chưa quen cái việc này, thế thì bây giờ, đó, cho nên nói là nếu không thể giải thoát bằng cách ấy, vậy thì bây giờ làm thế nào? Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Gặp những cái sự khó khăn, các cái cảnh nguy hiểm nó hiện lên, mà mình chưa có nhớ được cái chân tâm bản tánh của mình thường trụ bất động, mình chưa nhận được cái chuyện ấy, thì bây giờ cứ một lòng tín thành Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu mà Nam Mô A Di Đà Phật được thì càng hay, bởi vì rằng niệm Phật để cầu vãng sanh. Nhưng mà sợ cái lúc ấy nó sợ quá rồi. Đó. Mà sợ quá rồi cho nên rằng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ấy, nó là cái thói quen của chúng ta. khi gặp những cảnh hết sức sợ hãi thì nhớ đến Đức Quán Thế Âm dễ hơn là nhớ đến Đức Di Đà. Thế cho nên lúc này là cái lúc mà gặp những cái cảnh nguy hiểm, nó đã tới lúc những cái phần hai này là cái vị này, cái nghiệp báo đã tới cái lúc mà những các cái cảnh khổ nó hiện lên. Thế cho nên rằng ở đây khuyên cứ nhất tâm tìm có Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong lòng, một lòng niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Mà đây lại dặn dò điều này quan trọng, chớ có sao lãng. Đó. Nên nhất tâm cứ tin tưởng Đức Quán Thế Âm ở ngay tâm mình, thế nào Ngài cũng cứu cho mình ra khỏi được các cái nơi hiểm, nơi nguy hiểm, Ngài cũng đưa mình về được cảnh giới an lành.
Lúc sống dù đuôi điếc thân chung lắm này là đụng nay, thân chung lắm nay đụng 600.
Tuy lúc sống thì đuôi, nhưng mà bây giờ thấy rất xa, nó thấy cả chuyện bên tàu. Tuy cái lúc sống thì điếc, nhưng mà bây giờ nó nghe được cả chuyện bên Mỹ. Mình là người mà nó xưa nay nó tin tưởng thì nó rất gần mình. Nếu mà mình nói xấu nó lúc bây giờ là nó giận lắm. Đấy. Thế cho nên rằng nó thấy rất xa, nó nghe rất xa. Thế lúc bây giờ đừng thì thầm và ôi giờ kia ông ấy lúc sinh tiền thế này thế khác, thì là nó nghe được hết, nó biết hết. Đấy. Thế cho nên mình phải giữ cho tâm người ta được bình tĩnh, đừng có những cái thái độ để cho cái người chết người ta mất lòng. Mình không thấy người ta nhưng người ta thấy mình. Mình không nghe được người ta mà người ta nghe được tiếng của mình. Cho nên trong gia quyến phải giữ gìn cẩn thận. Thầy chị ở đây khuyên thân trung ấm nên thế nào? À, thấy khi không bây giờ thấy mình nhìn thật thật xa, nghe thật rõ, mà lúc sống ấy thì đuôi thì biết, mà bây giờ đi qua sang bên tàu chẳng cần đến một loáng, nhanh hơn điện. Thế ở đây khuyên thân trung ấm thế nào? Đấy, chính cái tâm linh của chúng ta nó rất khôn, nó rất thiêng, tự dừng nghỉ. Thế cái câu có nghĩa là thế nào? Thì chúng ta đã nói tới rồi đây, mà Diệu Thuần lại quên đấy, nhắc lại. Có nghiệp này là cái gì? Cũng còn đi lang thang, không thể dừng nghỉ. Thì bây giờ chúng ta có cái thân bằng xác thịt, cho nên chúng ta cũng suốt từ sáng đến giờ nghĩ hết cái này sang nghĩ khác. Đấy. Cái tâm của chúng ta khởi niệm từ sáng đến giờ nghĩ chuyện này rồi lại cái kia. Thế mà đâu có phải chỉ từ sáng đến giờ. Ngày hôm qua Diệu Thuần có thấy không? Chứ từ lúc má sinh ra đến giờ có thấy không? Cái tâm cứ biến hóa suốt ngày. Nghĩ cái này, nghĩ cái kia, lại nghĩ tới cái nọ. Có không? Đấy, cái vọng tâm của chúng mình. Cái ấy là cái gió nghiệp đó. Chúng ta cho đến hiện tại bây giờ chúng ta vẫn sống với cái gió nghiệp này. Nhưng chỉ có điều là bây giờ thì chúng ta còn cái thân hiện tại. Nó còn vướng mắc đây. Cho nên chúng ta nghĩ tới nghĩ lui. Nhưng cái tâm của chúng ta nghĩ tới nghĩ lui nhưng nó vẫn có nơi nương tựa. Còn cái bài mấy hôm trước cho mình vừa học đấy, nói đến cái gió nghiệp nó thổi khiến cho cái tâm của chúng ta nó cứ lung lay, nó không an định, cứ như là cái màng nhện mà trước gió nó cứ thấy thổi bay đi, như cái màng nhện nó thổi trước gió. Mà lúc bây giờ không có cái thân, cho nên cái người cứ tự thấy mình cứ bay đi bay đi bay đi. Người ta gọi là cô hồn độc thể, cứ bay đi mà không biết đi tới đâu, nhưng mà cứ thấy bị dẫn đi, cứ như là có gió nó thổi để mà phải đi. Cho nên các cụ gọi ở đây gọi là gió nghiệp. Đấy. Cho nên các vong linh người ta thèm khát